Lại nữa, sáu căn là sáu cảnh giới bên trong, tức nội giới, duyên sáu trần bên ngoài, tức ngoại giới. Khởi sanh ra sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức là sáu cảnh giới ở giữa, tức trung giới, cộng có 18 giới. Phật là đấng phát dương, vì lợi ích chúng sanh mà có khi nói hẹp, có khi nói rộng, có sai khác nhau. Có người ở nơi sắc pháp mà lại sanh tà kiến, lầm lẫn sắc pháp với các tâm sở pháp. Đối với hạng người này, Phật dạy về năm ấm để họ trừ bỏ được tà kiến. Phật lại nói sắc pháp gồm có 10 xứ. Có người ở nơi tâm sở pháp mà sanh tà kiến về sắc pháp do không rõ được sắc tâm. Đối với hạng người này, Phật dạy về các tâm sở pháp, lại nói sáu căn, sáu trần và sáu thức dung hợp thành 18 giới. Có người chẳng biết thế gian là khổ, chẳng biết các pháp là sanh diệt, chẳng biết tu đạo. Đối với hạng người này, Phật dạy họ về bốn diệu đế. Nói thế gian là khổ, nói ái cùng hết thảy phiền não là nhân duyên sanh khổ. Nói khi nhân duyên phiền não diệt thì khổ tự diệt. Nói khi phiền não đã tận diệt thì được đạo. Có người chấp vô ngã, nên ở nơi các pháp khởi sanh tà kiến, chấp chẳng có nhân, chẳng có duyên. Đối với hạng người này, Phật dạy về 12 nhân duyên. Có người chấp hết thảy pháp là thường, khi diệt trở thành vi tế pháp, chẳng phải thành không. Đối với hạng người này, Phật dạy họ hết thảy pháp hữu vi đều là vô thường, do năm ấm hòa hợp mà có, chẳng phải là thật có. Bởi vậy nên gọi là pháp hữu vi. Hỏi: người tu phải quán năm ấm theo thứ lớp như thế nào? Đáp: người tu trước tiên phải quán thân là bất tịnh, để rõ biết về vô thường, khổ, không và vô ngã. Vì sao? Vì người thế gian thường chấp thân là hơn hết. Bởi vậy phải quán rõ ở nơi thân có vô lượng thứ khổ, như khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Phải quán ở thế gian vui ít chỉ có trong chốc lát, mà khổ thì vô lượng. Do tâm chúng sanh chấp tướng của cảnh giới sáu trần là thật có, nên mới khởi sanh vui, buồn, thương, ghét, vân vân, mãi miết tư duy tầm cầu các lạc thú ở ngoại cảnh. Do căn xúc trần khởi sanh thức, lại do thức phân biệt có khổ lạc, nên mới sanh tâm đắm chấp các dục lạc ở thế gian. Đây chính là nhân duyên sanh khổ. Lại vì nhiễm trước dục lạc mà khởi sanh ra ba độc tham sân si, dẫn đến hành động tội lỗi. Thân thức chủ động trong việc thọ dụng dục lạc, vì năm dục nhiếp về sắc ấm. Sắc ấm là căn bản dẫn đầu trong năm ấm. Bởi vậy nên trước phải nói về sắc, tức là nói về sắc ấm thân, sau đó mới nói về thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Sau khi nói về năm ấm xong rồi, mới nói về 12 nhập, 12 giới, vân vân. Tóm lại, hết thảy các pháp hữu vi đều do năm ấm thứ lớp sanh ra. Hỏi: phải tu như thế nào để được giải thoát? Đáp: nếu biết trở về với thiện căn, biết rõ hành và thức là chủ trong sự thọ khổ thọ lạc, thì sẽ hưởng được thượng diệu lạc. Vì sao? Vì khi quán thân bất tịnh, rõ biết vô thường, khổ, không, vô ngã, thì ý thức sẽ được tỉnh giác, sẽ nhập vào cảnh giới vô vi, vô lậu, vô trú, tức là nhập vào trong tánh bình đẳng của pháp giới. Với pháp tu bốn thánh đế, hành giả sẽ được tăng trí huệ, sẽ diệt được thức phân biệt, sẽ thấy rõ 12 nhập, 18 giới, cùng hết thảy các pháp hữu vi đều là như huyễn, như hóa. Do vậy mà chuyển được thức thành vô vi, vô lậu thanh tịnh, lại rõ biết năm ấm đều do tâm tạo, đều là chẳng thật có, dẫn đến rõ biết hết thảy pháp đều giống là tự tánh không vậy. Hỏi: như vậy ai là người biết rõ tánh không của các pháp? Đáp: chỉ các bậc thánh mới biết rõ như vậy. Trong kinh có nói đến ba bậc thánh: bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Phật là bậc thánh chủ. Vì sao? Vì Phật là bậc nhất thiết chủng trí. Pháp Phật thậm thâm di diệu. Người y theo pháp đó mà tu hành sẽ được thánh quả. Trong kinh Phật dạy về 18 không, để cho chúng sanh biết rõ hết thảy các pháp đều là không, chỉ do duyên hòa hợp mà giả danh có. Hết thảy các sắc pháp cũng như các phi sắc pháp đều là không, do muốn phá sắc mà phân biệt chia chẻ sắc cho đến vi trần. Thế nhưng vi trần cũng là không, là bất khả đắc. Bởi vậy nên biết rõ hết thảy các sắc pháp đều là không, là bất khả đắc. Lại nữa, niệm niệm sanh diệt cũng là không, là bất khả đắc. Bởi vậy nên biết rõ hết thảy các phi sắc pháp cũng đều là không, là bất khả đắc. Mặt khác, nên biết rằng các pháp đều là tận không, đều chỉ có nơi danh tự, mà danh tự cũng do nhân duyên hòa hợp sanh, nên cũng là không, là bất khả đắc. Hết thảy muôn sự muôn vật, từ sơn hà đại địa, cây cối đất vườn, dân chúng, hành lũy, vân vân, đều do nhân duyên hòa hợp sanh ra, nên đều là không, là bất khả đắc cả. Ví như cái nhà do cột, kèo, ngói, gạch, vân vân hòa hợp tạo thành, nên là tự tánh không. Dẫn đến vi trần dù là rất nhỏ cũng đều có thể chia chẻ, nên cũng đều là tự tánh không, là bất khả đắc. Nếu vi trần là thật có thì vi trần là thường pháp, chẳng có thể chia chẻ, chẳng có thể phá hoại được. Những người nói vi trần có hình dạng hay nói vi trần chẳng có hình dạng cũng đều là lỗi lầm cả. Vì sao? Thì nếu nói vi trần có hình dạng thì nơi vi trần phải có đủ 10 phương Phật, nhưng nếu đã có 10 phương Phật thì chẳng có thể là vi trần được. Trái lại, nếu nói vi trần chẳng có hình dạng thì làm sao có sắc được? Ly nhân duyên và danh tự thì chẳng sao có được các pháp. Thế nhưng nhân duyên và danh tự đều là không, nên hết thảy các pháp cũng đều là không cả. Hỏi, nếu nói các pháp đều là không thì do đâu mà có danh tự? Đáp, nếu còn chấp có danh tự thì phải nên bỏ chấp ấy đi. Nếu đã biết rõ danh tự là tự tánh không thì chẳng còn gì để hỏi nữa. Danh tự cùng các pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Khi nói các pháp đều là tự tánh không là đã bao gồm danh tự trong đó rồi vậy. Lại nữa, nói có một pháp, nói có nhiều pháp, nói có pháp này pháp kia cũng đều là hí luận cả. Ví như cây có gốc, có thân, có cành, có lá mới giả danh có cây. Nếu chẳng có pháp cây thì chẳng có sự hòa hợp của các pháp gốc, thân, cành, lá. Hết thảy các pháp đều là không, nếu có nói ra là có hí luận. Nhưng nếu chẳng dùng ngôn ngữ để nói ra thì chẳng sao có thể làm cho chúng sanh biết được rằng pháp không đó cũng là không. Hỏi, nếu các pháp thật sự là không thì còn nói đến pháp không để làm gì nữa? Đáp, có hai trường hợp cần phải nói, đó là nói về không để phá chấp về hữu, nói về không mà chẳng trú chấp nơi pháp không. Trong kinh có nêu thí dụ sau đây: khi tiểu kiếp tận thì xảy ra các nạn đau binh, hạn hán, dịch tật, đói khát, vân vân, nhưng vẫn còn có sơn hà đại địa, còn có người, có vật, có chim, có thú, vân vân. Khi đại kiếp tận thì lửa thiêu rụi tất cả, lúc bấy giờ sơn hà đại địa dẫn đến kim cang, vân vân cũng đều bị tiêu diệt cả. Khi kiếp hỏa đã diệt rồi thì phong đại giữa hư không cũng diệt theo, lúc bấy giờ hết thảy đều trở thành không, chẳng còn có gì hết. Nói về pháp không cũng là như vậy. Vì nhằm phá hết thảy các pháp tướng mà nói hết thảy các pháp đều không, nhưng nếu còn chấp pháp không thì vẫn còn chấp tướng không vậy. Bởi vậy phải phá luôn sự chấp không mới được tận không. Người tu hành tu tập như vậy là tu tập tùy thuận theo Bát Nhã Ba La Mật, ví như các đệ tử tùy thuận theo bậc đạo sư, chẳng có làm trái ý thầy dạy. Như vậy gọi là tương ưng với như tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát tùy thuận tướng ấy mà thành tựu thật trí huệ, ví như cái nồi với cái vung, dù cỡ lớn, dù cỡ nhỏ cũng phải tương ưng với nhau. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, diệt hết thảy các pháp quán, thành tựu thật trí huệ, chẳng còn rơi về hai chấp mới gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập bảy pháp không gồm tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không, mới cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận: Hỏi: Vì sao chẳng nói đầy đủ 18 pháp không mà chỉ nói có 7 pháp không này thôi? Đáp: Trong Phật pháp, tùy trường hợp có thể nói rộng hay nói hẹp. Rộng thì nói đến 18 pháp không, còn hẹp thì chỉ nói đến 7 pháp không này là đủ rồi vậy. Cũng như nói 37 phẩm trợ đạo là nói rộng, còn nói 7 giác chi là nói hẹp. Vì 7 pháp không này thường làm lợi ích cho chúng sanh, còn 11 pháp không kia thì khi nào chúng sanh khởi tà kiến mới cần nói đến. Khi đã quán được tổng tướng và biệt tướng của các pháp rồi, đã xa lìa được dục, đã được tâm không, thì chỉ cần nói đến pháp không và chúng sanh không. Pháp không là do từ nơi tánh không, tánh đã không thì cũng chẳng có tướng, nên là tự tướng không. Tướng đã không thì hết thảy các pháp đều không, là chư pháp không. Hết thảy các pháp đã là không thì là bất khả đắc, tức là bất khả đắc không. Dùng bốn pháp không này để phá hết thảy các pháp hữu di, được hữu pháp không. Thế nhưng khi đã phá hết thảy pháp hữu di rồi thì thường rơi về chấp vô pháp, bởi vậy lại phải quán vô pháp không. Nếu nghe vô pháp không mà trở về chấp hữu pháp thì lại phải quán cả vô pháp lẫn hữu pháp đều không, tức là vô pháp hữu pháp không. Như vậy, người tu hành tuần tự tu tập bảy pháp không như sau: tu tập bốn pháp gồm tánh không, tự tướng không, chư pháp không và bất khả đắc không để phá chấp về các pháp hữu di. Khi đã quán được hữu pháp không rồi, nếu rơi về chấp vô pháp thì phải quán vô pháp không. Khi đã quán được hữu pháp không và vô pháp không rồi, lại còn phải quán chung cả vô pháp lẫn hữu pháp đều không, tức là quán vô pháp hữu pháp không. Khi đã quán được cả vô lẫn hữu đều không, cũng như quán cả nội lẫn ngoại đều không, là đầy đủ cả bảy không vậy. Hỏi: Trước đây có nói rằng khi biết rõ hết thảy pháp đều không là diệt được hết thảy các quán, là được cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Nếu chẳng như vậy thì chẳng được cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Nói như vậy là còn có phân biệt đúng sai phải trái, tức là còn có quán rồi, sao lại nói diệt hết thảy các quán? Đáp: Nhằm giải niềm nghi đó mà Phật đã dạy ngài Xá Lợi Phất rằng Bồ Tát phải tu tập đầy đủ bảy pháp không như nêu trên đây mới được cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi tu tập bảy pháp không, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy sắc tương ưng, hay chẳng có tương ưng, chẳng thấy thọ tưởng hành thức tương ưng, hay chẳng có tương ưng, chẳng thấy sắc có tướng sanh, có tướng diệt, có tướng cấu, có tướng tịnh, chẳng thấy thọ tưởng hành thức có tướng sanh, có tướng diệt, có tướng cấu, có tướng tịnh. Luận: Khi tu tập bảy pháp không, Bồ Tát chẳng thấy năm ấm tương ưng, hay chẳng tương ưng mới được cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Vì còn thấy có tương ưng hay chẳng có tương ưng là còn chấp tướng vậy. Lại nữa, Bồ Tát chẳng thấy năm ấm có tướng sanh, có tướng diệt. Vì nếu chấp năm ấm có các tướng sanh diệt là rơi về chấp đoạn diệt. Nếu rơi về chấp đoạn diệt thì chẳng có tội, chẳng có phước, chỉ đồng với loài cầm thú vậy. Lại nữa, Bồ Tát cũng chẳng thấy năm ấm có tướng cấu, tướng tịnh. Vì nếu chấp năm ấm có các tướng cấu tịnh thì có phược, buộc, có giải, mở. Vì nếu năm ấm vốn có tánh phược thì chẳng sao có thể có được giải thoát. Còn nếu năm ấm vốn có tánh tịnh thì người đời sẽ nghĩ rằng chẳng cần phải tu tập làm gì nữa. Kinh: Khi tu tập bảy pháp không, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng chẳng thấy sắc cùng với thọ tương hợp, chẳng thấy thọ cùng với tưởng tương hợp, chẳng thấy tưởng cùng với hành tương hợp, chẳng thấy hành cùng với thức tương hợp. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tánh không, nên chẳng có pháp này cùng với pháp khác tương hợp được. Luận: các tâm và tâm sở pháp đều là chẳng có hình tướng, vô hình. Do chẳng có hình tướng nên cũng chẳng có chỗ trú, vô trú xứ. Ví như bốn đại và bốn đại tạo sắc hòa hợp khởi sanh ra các tâm và tâm sở pháp. Thế nhưng nếu chẳng có xúc làm trung gian thì các pháp ấy chẳng sao hòa hợp với nhau được. Phật dạy, chẳng có pháp cùng với pháp tương hợp được. Vì sao? Vì tánh của hết thảy các pháp thường không, nên pháp này chẳng có thể tương hợp với pháp khác được vậy. Kinh: này Xá Lợi Phất, trong sắc không, chẳng có sắc, dẫn đến trong thọ không, tưởng không, hành không, thức không cũng chẳng thọ, tưởng, hành, thức. Luận: sắc và không trái nhau, đã là không thì chẳng có sắc được. Ví như lửa và nước trái nhau, trong nước chẳng có lửa và trong lửa chẳng có nước vậy. Thế gian thấy sắc chẳng phải là không, chỉ có người tu khi vào được không tam muội rồi mới thấy được sắc tức là không. Phật dạy, trong sắc không chẳng có sắc, dẫn đến trong thức không chẳng có thức, để khai thị tánh không của năm ấm. Kinh: này Xá Lợi Phất, vì sắc là tánh không nên chẳng có tướng não hoại. Vì thọ là tánh không nên chẳng có các tướng thọ. Vì tưởng là tánh không nên chẳng có các tướng tưởng. Vì hành là tánh không nên chẳng có các tướng tạo tác. Vì thức là tánh không nên chẳng có các tướng tri giác. Luận: trước đây nói năm ấm đều là không, do vậy mà nói trong sắc không chẳng có sắc, dẫn đến trong thức không chẳng có thức. Như vậy có nghĩa là trong không chẳng có năm ấm vậy. Nay nói nhân duyên năm ấm, mỗi mỗi đều là tự tánh không, tự tướng không, nên đều là bất khả đắc cả. Đây là nói về duyên khởi năm ấm là không, dẫn đến năm ấm là không vậy. Kinh: vì sao? Vì sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng khác không, không cũng chẳng khác thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức tức là không, không cũng tức là thọ, tưởng, hành, thức. Luận: nay Phật khai thị về nghĩa nhân duyên. Nếu năm ấm khác với không thì trong không phải có năm ấm. Nay nói năm ấm chẳng khác không và không chẳng khác năm ấm, như vậy là nói năm ấm tức là không và không cũng tức là năm ấm. Bởi nhân duyên vậy nên tuy nói không mà chẳng phá năm ấm vậy. Vì sao? Vì ở đây Phật khai thị nhân duyên năm ấm vốn là không. Kinh: này Xá Lợi Phất, các pháp đều là tướng không, đều chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có cấu, chẳng có tịnh, chẳng có tăng, chẳng có giảm, chẳng có ở trong ba đời. Bởi vậy, trong pháp không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chẳng có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Chẳng có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chẳng có nhãn giới, dẫn đến chẳng có ý thức giới. Chẳng có vô minh, cũng chẳng có vô minh tận. Chẳng có lão tử, cũng chẳng có lão tử tận. Chẳng có khổ, tập, diệt, đạo. Chẳng có trí, cũng chẳng có đắc. Chẳng có thanh văn, cũng chẳng có bốn quả thanh văn. Chẳng có bích chi Phật, cũng chẳng có bích chi Phật đạo. Chẳng có Phật, cũng chẳng có Phật đạo. Bồ Tát, Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận hỏi: ai cũng có thể biết được rằng không là chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có cấu, chẳng có tịnh, chẳng có tăng, chẳng có giảm, là chẳng có hết thảy pháp. Như vậy vì sao Phật còn phân biệt nói năm ấm cùng hết thảy pháp đều là không? Đáp: có người tuy đã biết về không mà cứ tưởng rằng nơi không cũng vẫn còn có pháp, ví như người tu từ tâm khi hành bố thí vẫn tưởng rằng có chúng sanh được thọ hưởng của thí, được hoan hỷ, mặc dù hành bố thí như vậy cũng đã được phước đức rồi, nhưng do còn tâm chấp nên chẳng vào được cửa không. Phật khai thị cho chúng sanh rõ các pháp vẫn thường không, chẳng cần phải vào không tam muội mới biến các pháp thành không vậy. Người tu khi thành tựu được trí vô lậu sẽ thành tựu được đạo quả, từ quả Tu Đà Hoàn dẫn đến quả vị Phật. Biết rõ các pháp ở nơi thật tướng vẫn thường không mà chẳng trú chấp nơi không mới gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Kinh: này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng, hay chẳng có tương ưng, chẳng thấy cùng năm Ba La Mật kia tương ưng, hay chẳng có tương ưng, chẳng thấy cùng sắc thọ tưởng hành thức tương ưng, hay chẳng có tương ưng, chẳng thấy nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tương ưng, hay chẳng có tương ưng, chẳng thấy nhãn giới dẫn đến chẳng thấy ý thức giới tương ưng, hay chẳng có tương ưng. Lại cũng chẳng thấy bốn niệm xứ, tám thánh đạo, mười Phật lực dẫn đến chẳng thấy nhất thiết chủng trí tương ưng, hay chẳng có tương ưng. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: khi đã vào thật tướng Bát Nhã, Bồ Tát chẳng còn thấy các pháp có định tương, có tương ưng hay chẳng có tương ưng. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng còn thấy các pháp có sai khác nhau. Vì sao? Vì khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng hay chẳng có tương ưng. Do vì chẳng thấy như vậy nên mới gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Nếu trái lại thì chẳng được cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Lại nữa, Bồ Tát cũng chẳng thấy hành thường, lạc, ngã, tịnh là tương ưng, hay chẳng phải tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng thấy hành vô thường, khổ, không, vô ngã là tương ưng, hay chẳng có tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Tóm lại, nếu thấy có hành hay chẳng có hành là không tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Nếu chẳng thấy có hành hay chẳng thấy chẳng có hành mới gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Vì sao? Vì ở trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có các sự việc ấy. Bát Nhã Ba La Mật vốn trốt ráo không, trốt ráo thanh tịnh. Cả năm Ba La Mật kia, năm ấm dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều rốt ráo không, rốt ráo thanh tịnh cả. Hỏi: nói Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh thì còn hợp lý, thế nhưng năm Ba La Mật kia, năm ấm cùng hết thảy các pháp làm sao có thể rốt ráo thanh tịnh được? Đáp: trước nói ly Bát Nhã Ba La Mật thì năm Ba La Mật kia chẳng được gọi là Ba La Mật. Nay đã tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật thì phải cùng hòa hợp với Bát Nhã Ba La Mật, cùng thanh tịnh như Bát Nhã Ba La Mật vậy mới xứng đáng được gọi là Ba La Mật. Ví như khi hành bố thí phải chẳng còn thấy có người cho, có người nhận, có vật cho thì mới được thanh tịnh, mới được gọi là đàn Ba La Mật. Bồ Tát quán năm ấm cùng Bát Nhã Ba La Mật hòa hợp nên cũng thấy năm ấm là rốt ráo thanh tịnh. Quán như vậy, nhưng Bồ Tát chẳng thấy năm ấm có tương ưng hay chẳng có tương ưng. Đối với 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, cùng hết thảy các pháp cũng đều như vậy cả. Do các pháp chẳng có định tướng nên cũng chẳng phải là định pháp. Bởi nhân duyên vậy nên ở nơi hết thảy các pháp như bốn niệm xứ, tám thánh đạo, 18 không, dẫn đến đại từ, đại bi, nhất thiết, chủng trí, Bồ Tát chẳng thấy có tương ưng hay chẳng có tương ưng. Hỏi: vì sao Bồ Tát cũng hành 37 phẩm trợ đạo, là pháp của hàng thanh văn. Lại nữa, Bồ Tát chưa thành Phật đạo thì làm sao có được 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 18 bất cộng pháp? Đáp: khi tu hạnh Bồ Tát, Bồ Tát phải quán các pháp của thanh văn và của Bích Chi Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát phương tiện dùng pháp của thanh văn và của Bích Chi Phật để độ chúng sanh. Tuy hành 37 phẩm trợ đạo mà Bồ Tát chẳng có thủ chứng. Vì sao? Vì Bồ Tát vào không, vô tướng và vô tác, trú trong ba tam muội ấy, giấy niệm rằng: nếu ta tác chứng, ta sẽ chẳng còn có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Do nghĩ như vậy mà Bồ Tát từ sơ phát tâm đã 8 tháng chánh ức niệm 37 phẩm trợ đạo. Ngoài ra 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 18 bất cộng pháp là những pháp thậm thâm vi diệu, nên từ vô lượng kiếp về trước và mãi cho đến khi tọa đạo tràng, Bồ Tát vẫn phải nghe, phải nhớ tưởng, phải phân biệt, phải trú trong các pháp ấy để tu tập đạo giải thoát. Ví như các bậc công thần phải thành tựu sự nghiệp, phải có đầy đủ oai lực mới xứng đáng được thưởng công. Cũng như vậy, Bồ Tát phải thành tựu các công đức mới được đầy đủ oai lực trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh. Hết thảy các công đức của Bồ Tát đều nhờ nơi Bát Nhã Ba La Mật. Khi Bồ Tát đã hợp với Bát Nhã Ba La Mật rồi thì chẳng còn thấy có tương ưng hay không tương ưng nữa. Như vậy là Bồ Tát ở nơi các pháp nghĩa tùy thuận sáu pháp Ba La Mật tu tập cho đến khi được nhất thiết chủng trí. Kinh: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật là thực hành pháp không, nhưng chẳng thấy không hợp với không, chẳng thấy vô tướng hợp với vô tướng, chẳng thấy vô tác hợp với vô tác. Vì sao? Vì không, vô tướng và vô tác chẳng hợp cũng chẳng phải chẳng hợp. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: hỏi, trong nhất tâm chẳng có thể có hai thứ không, như vậy vì sao đã nói về không rồi lại còn nói chẳng thấy không hợp với không? Đáp: phải nên hiểu không theo hai nghĩa, đó là không tam muội, pháp không. Không tam muội chẳng cùng hợp với pháp không. Vì sao? Vì nếu dùng lực không tam muội mà hợp được với pháp không thì pháp ấy chẳng phải là rốt ráo không. Nếu pháp không là rốt ráo không thì chẳng phải đợi nhân duyên mới sanh. Nếu phải đợi nhân duyên mới sanh thì chẳng phải là rốt ráo không nữa. Người tu hành khi vào được không tam muội thì thấy không, khi ra khỏi tam muội thì chẳng thấy không nữa. Không như vậy chỉ là hí luận, chẳng phải là rốt ráo không. Bởi nhân duyên vậy nên Phật nói không chẳng hợp với không, dẫn đến vô tướng cũng chẳng hợp với vô tướng, vô tác cũng chẳng hợp với vô tác. Bồ Tát phải tu tập đúng như vậy mới được cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Hỏi, chỉ cần nói chẳng thấy tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật hay chẳng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật là đủ rồi, vì sao còn nói đến các pháp tương ưng hay chẳng có tương ưng nữa? Ví như nói một người mù không thấy được ánh sáng thì 100, 1000 người mù cũng chẳng thấy được ánh sáng, đâu có cần phải nói đến nhiều lần. Đáp, chẳng phải như vậy. Các pháp tướng tuy chẳng có thể nói ra được, bất khả thuyết, nhưng Phật vì lòng đại bi thương xót chúng sanh mà phải dùng các pháp phương tiện chỉ bày cho chúng sanh được rõ. Đối với hạng người lợi căn thượng trí, Phật chỉ cần nói một vài lần là họ đã được độ. Còn đối với hạng người độn căn ám trí thì phải nói rất nhiều lần thì họ mới có thể hiểu được. Lại nữa, trong kinh có phân biệt như sau. Phen thứ nhất, Phật nói để đoạn các chấp của người, khiến họ thấy rõ các kiết sử. Phen thứ hai, Phật nói để đoạn các kiết sử về tà tư duy của người. Phen thứ ba, Phật nói để đoạn từng phần dư tàn kiết sử của người. Phen thứ nhất, Phật nói với hạng người được đạo Thánh Văn. Phen thứ hai, Phật nói với hạng người được đạo Bích Chi Phật. Phen thứ ba, Phật nói với hạng người phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Phen thứ nhất, Phật nói về sáu pháp Ba La Mật. Phen thứ hai, Phật nói về các pháp môn phương tiện. Phen thứ ba, nói về trú ở sơ địa của đạo Bồ Tát. Lại còn có một phen nói về trú ở địa thứ 10 của đạo Bồ Tát. Hoặc phen thứ nhất nói về đạo làm người, nhân đạo. Phen thứ hai nói về đạo làm trời, thiên đạo, vân vân. Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm vi diệu, khó giải, khó biết. Phật rõ biết tâm của chúng sanh có lợi, có độn, nên đối với người lợi căn, thông trí, chỉ cần nói một lần là họ liền ngộ. Đối với người độn căn, thiểu trí, thì phải nói nhiều lần mới làm cho họ hiểu được. Cũng như có nhiều con ngựa bị đánh roi mới chịu chạy. Trái lại, những con ngựa thuần thục chỉ thấy bóng roi là liền chạy đúng đường. Như vậy, do rất nhiều nguyên nhân sai khác nhau mà kinh phải nói đi nói lại nhiều lần về một vấn đề nhằm đem lại nhiều lợi ích cho từng đối tượng chúng sanh. Kinh này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát vào được tự tướng không của các pháp. Khi đã vào được rồi, chẳng thấy sắc cùng với quá khứ tương hợp, sắc cùng với hiện tại tương hợp, sắc cùng với vị lai tương hợp. Chẳng thấy thọ tưởng hành thức cùng với quá khứ, hiện tại và vị lai tương hợp. Vì sao? Vì chẳng thấy có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, nên chẳng thấy sắc, thọ tưởng hành thức cùng với quá khứ, hiện tại và vị lai tương hợp. Luận: trước đã nói về không, vô tướng và vô tác chẳng hợp, cũng chẳng phải chẳng hợp với Bát Nhã Ba La Mật. Nay nói, do nhân duyên vào được tự tướng không, mà chẳng thấy sắc có hợp hay chẳng có hợp, dẫn đến chẳng thấy thọ tưởng hành thức có hợp hay chẳng có hợp. Vì sao? Vì các pháp đều là tự tướng không, nên trong không chẳng thấy có hợp hay chẳng có hợp vậy. Lại nữa, do tâm chấp mà nói đất có tướng cứng, nước có tướng ướt, gió có tướng lay động, thức có tướng hay biết, vân vân. Mặc dù mỗi pháp đều có tướng riêng, chẳng có ở nơi các pháp khác, nhưng hết thảy các pháp đều là như, hết thảy các pháp tướng cũng đều là như, nên chẳng có hợp cũng chẳng không hợp. Lại nữa, tự tướng của hết thảy các pháp đều là không, nên các pháp tướng chẳng có tăng, chẳng có giảm, chẳng cùng quá khứ, hiện tại hay vị lai tương hợp. Quá khứ là không, là vô sở hữu, chỉ giả danh có vậy thôi. Nếu sắc hợp với quá khứ mà quá khứ đã diệt, thì sắc chẳng thể hợp với hiện tại được. Còn vị lai thì chưa đến, nên sắc cũng chẳng thể hợp với vị lai được. Ngay nơi hiện tại, sắc cũng sanh diệt, chẳng có chỗ trú, vô sở trú, nên tướng của sắc là bất khả đắc, bất khả đắc tướng. Vì là bất khả đắc tướng, nên sắc cũng chẳng có thể cùng với hiện tại hợp hay chẳng hợp. Sắc cũng chẳng có thể cùng quá khứ, cùng vị lai hợp hay chẳng hợp. Vì sao? Vì quá khứ, vị lai cũng đều là bất khả đắc cả. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là như vậy. Kinh này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy quá khứ cùng vị lai hợp, chẳng thấy vị lai cùng quá khứ hợp, chẳng thấy hiện tại cùng quá khứ và vị lai hợp, chẳng thấy quá khứ và vị lai cùng hiện tại hợp. Vì sao? Vì cả ba đời đều chỉ là danh tự, đều là không vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận hỏi: vì sao nói chẳng thấy quá khứ cùng vị lai hợp? Đáp: vì có người tin rằng các pháp ở trong cả ba đời đều có, ví như nói pháp vị lai chuyển thành hiện tại, pháp hiện tại chuyển thành quá khứ, nói hiện tại là đất chuyển thành cái bình trong vị lai, rồi ở vị lai cái bình lại chuyển thành đất, hoặc nói quá khứ là đất, hiện tại là cái bình, rồi vị lai là đất, vân vân. Đây là do tâm chấp có sự hòa hợp mà thấy có tướng của ba đời, nên biết sự việc đó chẳng phải là như vậy. Vì sao? Vì nếu chấp có pháp quá khứ cùng với quá khứ làm nhân cho hiện tại, chấp có pháp hiện tại cùng với hiện tại làm nhân cho vị lai, chấp có pháp vị lai cùng với vị lai làm nhân cho đời vị lai kế tiếp, đều là lầm lỗi cả. Lại nữa, nếu chấp tâm quá khứ cùng với tâm sở pháp duyên các pháp trong ba đời cũng là lầm lỗi, dẫn đến nếu chấp tâm hiện tại, tâm vị lai cùng với các tâm sở pháp cũng lại duyên như vậy, thì cũng đều là lầm lỗi cả. Lại nữa, có trường hợp người tu hành đoạn được các tâm và tâm sở pháp, và đoạn được tâm năng duyên, mà vẫn chẳng đoạn được các pháp. Cũng có trường hợp người tu hành đoạn được các tâm và tâm sở pháp, chưa đoạn được tâm năng duyên, mà đã có thể đoạn được các pháp. Như vậy, hết thảy các pháp trong ba đời đều do nhân duyên nghiệp quả cùng nhau hòa hợp mà có. Thế nhưng, nếu chúng sanh mê lầm chấp có sự hòa hợp, thì đó cũng là lầm lỗi. Bồ Tát chẳng có lầm chấp về sự hòa hợp đó. Vì sao? Vì như trước đây đã nói rõ, quá khứ đã diệt, nên chẳng thể làm nhân duyên cho hiện tại và vị lai được. Ngay trong một niệm, các nhân duyên ở hiện tại cũng chẳng có trú. Bởi vậy, hiện tại chẳng có thể làm nhân duyên cho vị lai được. Bởi vậy nên nói, ba đời chẳng có thể cùng nhau hòa hợp được. Phật dạy thêm rằng, nhân duyên ở cả ba đời chỉ là danh tự, là không, nên ba đời chẳng cùng nhau hòa hợp được. Hết quyển 36.